Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, quận vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân. Vì có kẻ nói rằng ông Gioan đã từ cõi chết sống lại, còn kẻ khác nói ông Elia đã hiện ra. Kẻ khác nữa nói rằng một tiên tri thời xưa đã sống lại. Nhưng Hê-rô-đê thì nói ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà chẳng nghe đồn làm những điều như thế? Và vua tìm cách gặp người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, qua bài phúc âm này chúng ta thấy là quận vương Hê-rô-đê, vì Hê-rô-đê là làm một cái quận, gọi là một cái vùng đất của người Do Thái, lúc đó được chia ra Philip ở phía bắc, còn quận vương Hê-rô-đê thì ở phía nam, và ông ta lệ thuộc đế quốc Roma đặt cho ông ta coi cái vùng đó để dưới những người có quyền thu thuế nộp lại cho đế quốc Roma. Và ông ta mặc dù là chỉ là một cái người lệ thuộc đế quốc Roma, đất nước Do Thái giống như là một tỉnh của đế quốc Roma thôi, nhưng mà ông vẫn ham quyền lợi của ông là một quận vương. Cho nên ông sợ những người khác có thể lộng quyền, có thể chiếm cái ngôi vị của ông. Cho nên khi nghe biết về việc Chúa Giêsu làm thì ông phân vân. Vì có người thì nói là Gioan đã từ cõi chết sống lại, là chính Hê-rô-đê đã chém đầu Gioan tẩy giả rồi. Có người thì nói là Elia, có người nói là một tiên tri thời xưa đã sống lại. Vì Chúa làm nhiều phép lạ và rao giảng tin mừng, nhiều người đi theo. Và ông không biết là cái thế lực của Chúa Giêsu càng ngày càng đông. Phần phía trước là chúng ta đã nghe Ngài đã chọn 12 tông đồ ban quyền đi rao giảng. Tức là bắt đầu Chúa Giêsu không phải đi một mình nữa, mà là có các tông đồ, có nhiều dân chúng đi theo. Và cái người làm chính trị thì họ phải quan tâm coi thử cái người này có nguy hiểm cho mình không, nguy hiểm cái ảnh hưởng tới cái địa vị chính trị của mình hay không. Có thể dân chúng đi theo đông và rồi một ngày kia có thể làm cuộc cách mạng lật đổ quận vương Hê-rô-đê, hoặc là gây xáo trộn ở trong đất nước của ông. Vì vậy mà ông muốn gặp được Chúa Giêsu. Ông gặp không phải là thành tâm để tìm kiếm chân lý nơi Chúa Giêsu. Ông không gặp vì tìm kiếm chân lý, mà ông gặp chỉ vì muốn dò xét trong cái con mắt chính trị của ông. Và chúng ta biết là cuối cùng, lúc Chúa Giêsu bị bắt, Hê-rô-đê đã giao qua cho Phi-la-tô đã giao cho Hê-rô-đê chính Chúa Giêsu để Hê-rô-đê xử. Nhưng mà Hê-rô-đê khi thấy Chúa Giêsu không có trả lời một cái gì hết, và ông ta muốn Chúa Giêsu làm những phép lạ, nhưng mà Chúa Giêsu vẫn làm thinh, im lặng, và ông kể Chúa Giêsu như là cái người không có hiểu biết gì, không có đáng sợ. Cho nên đã trả lại cho quan Phi-la-tô để quan Phi-la-tô xử án theo luật của Roma. Và ông ta kể như là không có lo lắng về Chúa Giêsu, cái ngôi vị của Chúa Giêsu ở giữa dân chúng đối với ông không có gì là quan trọng được. Và qua đó để chúng ta thấy rõ là mỗi người một khía cạnh khác nhau. Những người lãnh đạo do Thái giáo thì thù ghét Chúa Giêsu bởi vì thứ nhất là Chúa Giêsu không tuân giữ những cái luật ngày Sa-bát của người Do Thái. Thứ hai là dân chúng tin vào Chúa Giêsu, nghe lời giảng dạy của Chúa Giêsu hơn là nghe lời những người Pha-ri-siêu, cho nên họ ghen tức và muốn loại trừ Chúa Giêsu ra khỏi xã hội con người. Còn Hê-rô-đê thì dò xét coi thử có ảnh hưởng tới cái vương quyền của mình hay không. Rồi những người đi theo Chúa Giêsu thì mong Chúa Giêsu sẽ làm đấng cứu thế theo ý của họ, tức là giải thoát họ khỏi nô lệ đế quốc Roma thời đó. Vì vậy mà chúng ta thấy là mỗi người có một khía cạnh riêng của mình. Và đó là vấn đề mà mỗi người chúng ta phải đặt ra cho chính chúng ta. Chúng ta đi theo Chúa Giêsu vì chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là đấng cứu độ duy nhất của đời mình, và nhận ra cái tình yêu đích thực của Chúa Giêsu. Ngài yêu thương chúng ta cho đến chết trên thập giá để chúng ta đáp trả lại tình yêu của Chúa. Hay là chúng ta vẫn dửng dưng đi theo cái hướng đi riêng của mình giống như Hê-rô-đê. Hê-rô-đê biết về Chúa Giêsu, nghe người ta báo cáo về Chúa Giêsu, nhưng ông không phải là tìm kiếm Chúa Giêsu để thay đổi cuộc sống của mình, để mỗi ngày mình nên thánh thiện hơn, mình nên tốt hơn. Ông hoàn toàn không có ý niệm đó. Và cả đời ông cũng không nghĩ là ông phải thay đổi cuộc sống của mình để tốt hơn, mà chỉ có tìm gặp Chúa Giêsu để coi Chúa Giêsu là người như thế nào, có nguy hiểm cho vấn đề chính trị của ông không. Còn chúng ta, nếu chúng ta không để lời của Chúa Giêsu tác động biến đổi chúng ta, và chúng ta gặp chính Chúa Giêsu Kitô, hiểu được lời chân lý của Ngài, để nhờ lời của Ngài chúng ta thay đổi đời sống của chúng ta mỗi ngày một tốt hơn. Còn nếu mà Chúa có hiện ra cho chúng ta mà chúng ta không có thay đổi cuộc sống của chúng ta thì mọi chuyện vẫn như cũ, chẳng ích lợi gì cho chúng ta hết. Bởi vì cuối cùng chúng ta cũng giống như Hê-rô-đê, cũng giống như bao nhiêu người trên trần gian, lo cái công việc chính trị của mình, hoặc là lo cái danh vọng cho mình, cái lạc thú cho mình, lo làm sao cho thật nhiều tiền. Và biết bao nhiêu người đã lao vào cái đời sống đó để làm cho thật nhiều tiền, có một địa vị xã hội và xây dựng những cái chóng qua ở trên trần gian, như Hê-rô-đê đã từng lo cái địa vị của ông ở trên trần gian, phải lì thuộc vào đế quốc Roma để được làm quận vương, rồi có quyền để trên những người khác, có những người lính phục dịch cho mình theo ý của mình. Và như vậy thì cả đời của Hê-rô-đê vẫn không có bao giờ đi tìm kiếm chân lý của Chúa Giêsu để thay đổi. Nếu chúng ta cũng giống như Hê-rô-đê, nghĩa là không đọc lời Chúa, không tìm kiếm lời chân lý của Chúa để mỗi ngày chúng ta nên thánh thiện hơn, nên giống Chúa Giêsu hơn, thì rõ ràng là chúng ta cũng ở trong cái trường hợp giống Hê-rô-đê và những người thời Chúa Giêsu. Ngài vẫn hiện diện ở giữa họ, nhưng mà họ vẫn mãi mãi không có thay đổi đời sống của mình. Chỉ có một số ít thay đổi cuộc sống của mình và trở nên tông đồ của Chúa, như ở phần trước Chúa đã chọn 12 tông đồ. Nhưng mà trong 12 tông đồ đó vẫn có một Giu-đa đi theo hướng riêng của mình, chứ không phải đi theo cái con đường khổ nạn mới đến phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu. Con người thường là muốn được vinh quang, muốn được hưởng thụ, muốn được danh vọng ngay lập tức, mà không phải qua đau thương, không phải qua cuộc khổ nạn. Vì vậy mà đời sống của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta biết rất là rõ, chúng ta đang tìm kiếm cái gì? Đa số là tìm kiếm tiền bạc, tìm kiếm danh vọng, tìm kiếm lạc thú. Nếu chúng ta vẫn theo cái tiêu chuẩn đó của trần gian, thì mãi mãi chúng ta vẫn không thoát được bao nhiêu cái cạm bẫy và cái vết lầy của xã hội đi trước, của những người mấy ngàn năm rồi họ đã đi những con đường đó. Và rồi có biết bao nhiêu người không đạt tới cùng đích của mình ở trên thiên quốc mà phải đi vào hỏa ngục đời đời, nơi không có tình yêu, chỉ có ích kỷ, chỉ có dửng dưng, chỉ có vô cảm với Chúa Giêsu thôi. Chúa Cha đã ban cho chúng ta Chúa Giêsu Kitô, con một chí ái của Ngài, đến ở giữa chúng ta. Và chúng ta không có thể nào than trách là chúng ta không có biết đường đi. Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta không biết đường đi là bởi vì chúng ta không kiếm đường đi. Chúng ta không tìm con đường để đi. Con đường đó là con đường Giêsu đã đến trên trần gian này và dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Cha. Nhưng mà chúng ta không muốn tìm con đường Giêsu. Chúng ta muốn tìm con đường thênh thang rộng rãi, hưởng thụ tối đa với tiền bạc, với danh vọng, với lạc thú chóng qua của trần gian. Khi chết nằm xuống, chúng ta xuôi hai tay, cũng giống như Hê-rô-đê vậy. Chẳng có gì mang theo hết. Nhưng mà sẽ đi đâu? Vì chúng ta không có chuẩn bị để sống mãi mãi với Chúa. Cho nên chúng ta phải đi cái con đường thênh thang đó để đi vào hỏa ngục đời đời với ma quỷ. Và nhiều người đang lao vào cái con đường này. Thế giới của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cứ nhìn vào xã hội. 7 tỷ người. Nhưng mà trong 7 tỷ người này, có bao nhiêu phần trăm tin vào Chúa Giêsu, đi tìm kiếm Chúa Giêsu và đi con đường của Chúa Giêsu? Rất là ít. Không biết là được mấy phần trăm. Nhưng mà rất là ít. Chúng ta cứ nhìn vào một châu Âu đang bỏ đạo. Mấy trăm triệu người đang bỏ đạo. Cả một châu Á. Chỉ có vài phần trăm, 2-3% nhận biết Chúa Giêsu mà chưa chắc đã đi con đường của Chúa Giêsu. Rồi cả châu Mỹ cũng vậy. Những người lên đại học, hầu như là 75% đã bỏ cái con đường đi theo Chúa Giêsu để chạy theo cái con đường của tiền bạc, của danh vọng, của lạc thú ngay trong lúc học đại học rồi. Thì làm sao mà gặp được Chúa Giêsu, đấng cứu độ duy nhất của đời mình? Làm sao đi cái con đường qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu? Vì vậy, có rất nhiều quận vương Hê-rô-đê trong thời đại của chúng ta dửng dưng trước sự hiện diện và lời dạy của Chúa Giêsu. Có thể tặng cho người ta một cuốn kinh thánh, nhưng mà sau đó người nào quý lắm thì họ để ở một chỗ nào đó, chẳng có bao giờ họ đọc. Có thể tặng người ta cuốn kinh thánh, nhưng mà sau khi chúng ta đi rồi, họ bỏ vào thùng rác. Và có người thì chửi trước mặt chúng ta. Cho nên, thời đại của chúng ta không phải là không có kinh thánh để cầm trên tay đọc lời Chúa. Nhưng mà người ta không có quý trọng lời Chúa. Không có muốn tìm kiếm chân lý của Chúa. Người ta dửng dưng trước tình yêu của Chúa, thì người ta cũng dửng dưng trước cái đau khổ của thế giới ngày hôm nay, của những con người bên lề của xã hội. May mắn là có những tâm hồn thành tâm thiện chí đi phục vụ những người nghèo nhất trong những người nghèo, phục vụ những người trong những hoàn cảnh đau thương nhất. Nhưng mà con số phần trăm rất là thấp, rất là ít. Còn lại đa số là có cơ hội là chạy theo tiền bạc, danh vọng, lạc thú. Cho nên nếu chúng ta không cầu nguyện và đầu phục Thánh Thần tình yêu của Chúa, thì chúng ta sẽ để cho chúng ta tự làm nô lệ cho tiền bạc, cho danh vọng, cho lạc thú. Và cái mẫu người của quận vương Herode nó nhan nhản chung quanh chúng ta rất là nhiều. Mê tiền bạc, danh vọng, lạc thú, và kể cả những cái tội lỗi về luân lý nữa. Dâm ô, ngoại tình, rồi những đam mê bất chính, cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, hưởng thụ theo ý thích của mình, không cần đến cái đấng ban sự sống cho mình, cái đấng ban hơi thở cho mình từng giây từng phút. Cho nên chúng ta cần suy xét lại những gì chúng ta đang sống ngày hôm nay. Chúng ta có đang đi lại cái vết lầy của quận vương Herode hay không? Chúng ta đi cái hướng nào? Ước gì mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều với Thánh Thần tình yêu của Chúa, để mở tâm hồn ra cho Thánh Thần Chúa dẫn dắt chúng ta phải làm gì ở trong thế giới ngày hôm nay, phải làm gì cho gia đình chúng ta, phải làm gì cho chính tâm hồn của mỗi người chúng ta đang khao khát yêu và được yêu bằng tình yêu vĩnh cửu của Chúa, nuôi dưỡng linh hồn mình bằng chính tình yêu của Chúa, bằng lời sống động của Đức Kitô, lời tái sinh của Đức Kitô, để mỗi ngày chúng ta giống Chúa Kitô hơn, là đấng yêu chúng ta cho đến chết, và chúng ta sẵn sàng đáp trả tình yêu của Đức Kitô trong cuộc đời của chúng ta. Amen.